giờ kể cho quý vị nghe một cái phần mà thầy nói rất là hay là vấn đề kinh nghiệm Phật pháp. Vì hành giả này nói nghe ngon lắm quý vị ơi, này hồi trước tôi nghĩ rằng chỉ một vài tháng là tôi đắc đạo quả Tu Đà Hoàn, có thể là Tư Đà Hàm cũng không chừng. Giờ đây tôi mới khám phá ra rằng ít ra cũng 2-3 năm hơn nữa may ra tôi mới được cái nhất quả. Thầy trình báo với ngài, một vị nói với thầy như vậy. Thầy trả lời không bao giờ nên phóng đại thỏng đoán suy nghĩ tính trước rằng khoảng bao lâu nữa mình sẽ đắc đạo quả hay đắc một từng tuệ nào đó trong các cái tuệ giác của thiền minh sát. Phải mất cả cuộc đời hay nhiều đời nữa để kinh nghiệm một cái gì đó. Bổn phận của chúng ta là hành giả chỉ là tinh cần tu niệm chứ không nghĩ chừng nào mình sẽ giác ngộ. Ý nghĩ này tự nó là một hình thức chấp ta và sẽ không bao giờ thực hiện được. Thì vị thần sinh khi nghe thầy nói như mới nói, hồi trước tôi có tự đặt những câu hỏi, tôi là ai, ai tạo ra thế gian này, ai tạo ra tôi, tương lai như thế nào. Giờ đây tôi không còn đặt ra những câu hỏi đó nữa. Trình với thầy như vậy thì thầy trả lời, hãy cố gắng thực tập thiền, nhờ thiền tập bạn sẽ gặt hái được những sự hiểu biết. Và chính những sự hiểu biết đó nó sẽ mang lại cho bạn những cái câu trả lời mà từ trước đến giờ bạn cứ thắc mắc hoài. Mà Yutika này cũng khuyên mình như vậy. Yutika này nói khi mà mình tu niệm nó có những nhiều câu hỏi nó đặt ra mà mình không bao giờ kiếm được câu trả lời, chưa biết làm sao mà trả lời, thì ngài Yutika mới nói là có một cái bà đó, bà người Mỹ bà viết, mà xưa bây giờ xưa không có cái phần đây đọc cho quý vị, bà viết rất là hay. Bà nói nếu bạn có những câu hỏi mà bạn chưa cảm thấy được cái câu trả lời, tôi chỉ khuyên bạn một điều thôi, cứ kham nhẫn chịu đựng đi. Nổi cái chuyện mà bạn kham nhẫn chịu đựng với những cái câu mà chưa có trả lời trong tâm của bạn mà bạn chưa có hối hả để tìm câu trả lời là bạn đã tu rồi đó. Rồi nhờ cái tham nhẫn chịu đựng đó, một ngày nào đó đó trí tuệ nó sanh khởi. Bà không dùng cái trí tuệ bởi bà đâu có tu, và chỉ nói một ngày nào đó cái câu trả lời từ trong nội tâm của bạn nó sẽ phát ra cho bạn. Câu rất là dài nhưng mà sư còn nhớ sơ là cái ý nghĩa. Thành ra thầy này cũng nói đừng có bao giờ đặt những cái câu hỏi mà mình không có thể trả lời được, cứ việc tu đi rồi tự nhiên trí tuệ nó sẽ giúp mình hiểu. Thưa sư, ngay bây giờ con cũng không còn muốn đọc nhiều kinh sách nữa. Thầy trả lời đúng như thế. Lúc mới tu, mới kinh nghiệm được một chút xíu là tâm tự hào nổi dậy, muốn tìm kiếm trong sách vở có thêm một chút kiến thức, tâm háo hức nôn nóng muốn tìm kiếm, muốn hiểu thêm cho thật nhiều, bởi vì mới kinh nghiệm được một chút. Thành ra bây giờ muốn kinh nghiệm thêm thì chưa được, thì lục sách lục tập đọc coi thử là kinh nghiệm như thế nào. Tâm nó háo hức nôn nóng, nó muốn biết thêm. Dần dà với sự thiền tập, tâm bắt đầu dịu trở lại, trở nên quân bình. Khi đó, khi có được sự hiểu biết rồi, mình tự thấy những gì mình biết xem ra chẳng thấm vào đâu hết. Lúc mà mình giỏi rồi, mình thấy, ôi chà, những cái chuyện mà từ trước giờ mình kinh nghiệm chưa có thấm vào đâu, trơn còn nhiều chuyện nữa, còn nhiều câu chuyện phải làm nữa. Những hành giả mới đến tập thiền, tôi chỉ cho họ thế nào là thái độ chân chánh. Ai nghe giải thích cũng hiểu hết, nhưng chỉ thuần túy và tư duy mà thôi. Khi thực tập, thấy tâm mình, thấy sự dính mắc, thấy sự khó chịu, thấy sự bực bội, từ từ hiểu rõ những điều tôi muốn nói. Thái độ lúc đầu chưa chân chánh, dù đã hiểu rõ về lý thuyết, chỉ sau một thời gian mới hiểu thực sự nhờ vào sự thực tập. Rồi thầy nói khi mà quý vị tới, thầy phát cho quý vị gọi là 27 điều thái độ chân chánh đó, thì người nào đọc thì cũng hiểu hết trơn á. Nhưng mà cái thái độ chưa phải là thái độ chân chánh của quý vị đâu. Thái độ chân chánh của tôi nè, tôi mới chân chánh nè. Chứ quý vị chưa có chân chánh đâu, quý vị tập, quý vị có trí tuệ nó sinh khởi. Lúc bây giờ quý vị hiểu rồi đó, lúc đó mình có thái độ chân chánh đó. Khi tâm mong muốn quá được kinh nghiệm Niết Bàn, hành giả sẽ kinh nghiệm được nhiều điều mà mình nghĩ là Niết Bàn. Trong thực tế những điều mà hành giả kinh nghiệm còn quá xa sự giải thoát không sao. Thầy nói, tôi không bao giờ dám nói cho quý vị Niết Bàn là cái gì hết. Tại vì sao? Tại vì nếu mà tôi nói cho quý vị Niết Bàn là cái gì, là quý vị trình pháp quý vị nào cũng thấy Niết Bàn hết, mà toàn là Niết Bàn giả không à, giống với thiệt. Vì sao tâm quý vị suy nghĩ, cho quý vị bày đặt ra, quý vị ngồi tự nhiên nó tới cho quý vị, quý vị nghĩ như vậy. Mà thầy nói không phải là cái này là tôi nói đâu, mà chính tôi cũng kinh nghiệm rất nhiều Niết Bàn giả như quý vị rồi đấy. Thật ra tôi không dám nói cho quý vị là gì đây, là tôi kinh Niết Bàn là như thế nào. Cá nhân tôi vào những năm mới tu tập, tôi thỉnh thoảng đến trình với hòa thượng thầy của tôi là tôi đã khổ rồi. Thầy đi xa lắm, tôi cũng chở đạp xe đạp vô, thầy kể sư nghe vậy đó, dựng cái xe đạp vô là chạy vô sọc kiếm hòa thượng. Con kinh nghiệm rồi, con kinh nghiệm rồi, con ngộ rồi. Đấy. Những lần như thế Hòa thượng chỉ làm thinh, chỉ nói thôi tiếp tục đi, tiếp tục đi, tiếp tục đi. Lúc bây giờ thầy kể cho sư thầy nói, hòa thượng làm cái mặt giống như là nó chẳng thèm để ý ông nữa. Hòa thượng nói tiếp tục. Tôi trở về gia công hành trì và ý thức rằng nếu tôi ngộ thật sự thì cái ý nghĩ tôi ngộ không bao giờ dấy khởi. Ông thầy tập một thời gian, ông nói ủa rồi, nếu mà mình thật sự mình chứng nghĩa mình cần gì nói, tại sao mà mình hối hả như vậy. Tôi trở lại gặp hòa thượng và trình với ngài rằng, thưa ngài, con thật sự là con nghĩ con chưa có ngộ đâu, mà tâm con háo hức mới ngộ như vậy. Lúc bây giờ ngài mới gật cuồng anh, đúng đây con ơi. Thầy nói hồi đó là tôi là háo hức, chưa bao giờ ai mà háo hức như tôi. Do đó mà thầy nói là vì đây nó háo hức như vậy, thành ra mà khi mà tới một cái mà gặp hòa thượng mà hòa thượng bận là thầy nổi sân. Vì sao? Muốn trình cho hòa thượng nghe cái kinh nghiệm của mình mà bây giờ trình không được tự nhiên nổi sân. Nhờ biết mình sai tôi mới thấy tiến bộ. Khi mà hòa thượng nói rằng đúng như thế đấy, đúng như vậy đó, thì lúc bây giờ tôi mới hiểu rằng tôi sai. Những lần trước tôi nói tôi ngộ thật tình là tào lao không à. Sai mà biết mình sai là sai, mà không biết mình sai là dậm chân tại chỗ. Thầy nói vậy mà mình thật sự mà mình sai đúng rồi, mà mình không biết mình sai là dậm chân tại chỗ. Đây là nhiều vị tới đây là thầy không có làm gì được đó. Có nhiều vị nghĩa là thành thiền rất là lâu, tập rất là nhiều, mà sư cũng biết mà thầy cũng biết nữa. Thầy biết là tại vì họ kể cho thầy nghe, mà còn sư biết là tại vì sư đi hành thiền sư gặp mấy cái vị đó nhiều lần rồi. Không, thầy nói không có giúp được. Là tại sao? Họ nhất định là ông thầy nói tôi sửa họ chút là họ nổ sân, họ bực. Bởi vì sao? Họ đã tu 15-20 năm rồi, họ nói họ kinh nghiệm như vậy, cái vậy cái đó là mới đúng là thiền Vipassana. Còn thiền thầy chỉ không phải Vipassana, thành hai bên cãi nhau. Thầy nói thôi tôi thua, sai mà không biết mình sai là dậm chân tại chỗ. Hồi đó tôi vẫn nghĩ rằng chính tôi đã đắc quả Tu Đà Hoàn nên không cố gắng thực tập, nên muốn nghĩ xa hơi. Thầy hỏi, thường thường thầy hỏi hành giả, tại sao mà quý vị muốn đắc quả Tu Đà Hoàn? Thì có nhiều vị nói trời ơi, đắc quả Tu Đà Hoàn thì không có bốn ác đạo nữa thì thôi mà tà rồi cho khỏe mà tu mà chơi đó. Thầy nói không phải như vậy đâu. Trong thực tế, người nào đã kinh nghiệm đắc đạo quả, người nào đã kinh nghiệm quả Tu Đà Hoàn rồi sẽ nỗ lực vô cùng cho đến mục đích cuối cùng, không bao giờ biến nhắc giải lại. Thầy nói cái vị hiểu một cách lộn là cái vị mà đắc quả Tu Đà Hoàn rồi vì không vô trong bốn ác đạo nữa. Thầy nói đâu hiểu, vị nào mà đắc đạo quả Tu Đà Hoàn rồi bốn ác đạo đóng cửa, các ngài không vô trong đó nữa, không tái sinh vào trong đó nữa, thành ra thôi tha hồ mình ta chơi vậy. Để mà kiểm tra lại cái chuyện mà quý vị kinh nghiệm có đúng không, thầy ngài dặn hành giả vậy. Rồi cái rồi ngài nói thêm một câu nữa, ngài nói nhưng mà vị nào mà chưa có thầy mà chỉ cho mình đã đắc đạo quả không ấy, thì quý vị nhớ đừng có thử nghe. Phải là thử sao? Nói là vị Tu Đà Hoàn uống thuốc độc á không chết. Đừng có thử, vì mình chưa chắc chắn chưa chắc ăn đâu thì cả ông thầy cũng có ông nói cho mình có nghe. Thì còn mà lấy cái chai thuốc độc mà uống vô là tiêu tùng á, bởi vì mình chưa đắc đạo quả mà. Một năm có một vị lại đây hành giả, lại tu niệm ở đây. Ông đó là qua từ bên ngoài trung tâm sách Brahma Đăng Xí qua, nói với thầy đắc đạo quả Tu Đà Hoàn rồi. Cái thầy hỏi thế nào là đắc đạo quả Tu Đà Hoàn. Ông đó nói vậy. Ông nói trời, để tôi ngồi cái tự nhân tâm tôi tắt luôn, tắt tỉnh bơ, không có gì trơn, ngồi mấy tiếng gì mấy. Cái thầy không làm tin, thầy không nói gì trơn. Rồi ông tới trình hoài. Cái cuối cùng cái thầy nói bữa nào mà ông nói ông tắt, tôi nói tôi nghe thế nào. Cái ông nói dạ bữa đó tôi ngồi tắt mấy tiếng đồng hồ. Thầy nói bữa đó anh có thấy tôi để cái chai đầu anh không? Ông ngủ bỗng nhiên cái đầu mà thầy để cái chai mà không biết cái dai mọc quá không để như cái chai. Thầy nói bữa đó là thầy để cái chai đó, có biết không? Nó không biết mà ngủ mê như vậy mà ngồi thẳng băng nha quý vị, chứ cái đầu viên vậy thôi đưa cổ thầy để cái chai đó, ông không biết. Thầy nói trời ơi, vậy thì mình tỉnh thức cái gì? Ông nói ông tắt đi đâu, tắt là ông ngủ chứ cái gì mà tắt đâu phải Tu Đà Hoàn mà nhất định mà cãi với thầy. Rồi đây còn một chị nữa qua gặp ngài hòa thượng lúc hòa thượng còn sống đi qua chùa cũ. Gặp hòa thượng nói giờ bạch ngài, tôi muốn giúp ngài giúp cho tôi một tay. Hòa thượng hỏi giúp cái gì. Nói tôi bây giờ đã sơ quả nhị quả rồi, bây giờ có cái tam quả nữa, tôi chưa vô được. Thôi bây giờ ngài hòa thượng này, xin ngài khoan hỉ ngài giúp cho con tay để con vô cái tam quả cái châu yên cho rồi đặng con về. Thầy nói hòa thượng dòm tôi đó, hòa thượng dòm tôi mà hòa thượng làm cái đầu vậy này, nghe là cái thứ này cái bằng hết thuốc chữa này. Cái sau cái thầy tò mò, thầy nói dạ bạch hòa thượng, tại sao mà cái bằng hết thuốc chữa nó vậy đó.
Hòa thượng nói trời đất ơi, lãnh nhất quả, nhị quả thì hiểu cái đường đi tới tam quả, chứ ai mà đi tới đây mà hỏi. Còn tôi còn nhờ hòa thượng, cái người mà thật sự mà ta đã kinh nghiệm rồi đó, để mà đã kinh nghiệm được một, với lại đã chứng quả được một cái quả đầu tiên rồi, thì mình hiểu cái con đường mình phải đi như thế nào. Bị thánh nhân rồi mà nó còn sách đích lại đây hỏi tôi cái quả thứ ba nữa, muốn cho một quả luôn cho rồi chứ. Thầy đùa thầy giỡn cái vậy, thầy nói thưởng nó trời ơi bằng chấm dứt chỗ đó. Hồi nãy thầy nói khi một vị tu đạo hường mà đắc đạo quả rồi đó, vị ấy sẽ không bao giờ giải đãi nữa. Thì có một câu hỏi đặt ra, dạ bạch thầy, tại vì sao mà vị tu đạo hường nói là không giải đãi nữa mà có vị tới 7 kiếp mới đắc? Nhiều vị tu đạo hường một kiếp đắc mà có vị tới 7 kiếp. Cái đó tùy thuộc vào trí tuệ của mỗi vị, chứ không phải là tùy thuộc sự tinh tấn. Nếu mà cái vị làm đắc trễ là tại vì trí tuệ của các ngài, chứ không phải là tinh tấn. Vị trí tuệ nhiều, thấy khổ quá rõ, cho nên gia công hành trì sẽ giác ngộ viên mãn trong một kiếp. Nghĩa là còn lại những cái khác các vị đắc trong một kiếp là hết, nguyên đi hết cái tầng thánh, bốn tầng thánh luôn, A-la-hán luôn. Nhưng mà những cái vị mà khi mà trí tuệ không mạnh, không có thấy cái khổ rõ, thì phải mất cái 7 kiếp. Dài ngắn không tùy vào sự tinh tấn mà tùy vào thuộc vào trí tuệ. Như vậy là mỗi người tu niệm mà cũng phải có trí tuệ nữa, chẳng phải không nữa. Do đó một vị đã đắc đạo quả tu đạo hường rồi mà cũng phải tùy theo căn cơ của các ngài nữa, có vị trí tuệ nhiều thì vị trí tuệ ít. Một vị tu đạo hường còn có pháp tư vị thích hay không thích nữa không, hay là có thành kiến không? Không, tâm của vị tu đạo hường rất là thánh thiện. Người ta nghĩ một cách sai lầm rằng tâm các ngài chỉ hơn người thường một chút, là tại vì nó là sơ quả, là quả đầu tiên đó. Do đó người ta khinh thường cái vị tu đạo hường lắm, nó vị tâm của vị tu đạo hường chỉ hơn người thường con chút thôi à. Trong thực tế tâm các ngài thánh thiện xa hơn người thường nhiều, nó xa như trời với đất lẫn, không phải giỡn chơi. Người phàm tâm họ dẫy đầy phiền não không thua gì súc sanh. Có người ví dụ rằng đau khổ do phiền não tạo ra nơi vị tu đạo hường giống như nước trong ly, và nơi người phàm thì như nước trong hồ. Đây là cái đau khổ của người thường nó nhiều như nước trong hồ, còn đau khổ của một vị tu đạo hường nó chỉ nhỏ như mà nước trong ly mà thôi. Như vậy tức là tâm của các ngài rất là thánh thiện. Vị tu đạo hường chưa diệt hoàn toàn tham sân si, nhưng tâm tham và sân, nhưng tâm các ngài không còn cấu uế, không có xúi dục để làm những cái hành vi bất thiện đưa tới chuyện tái sanh vào khổ cảnh. Ngay cả ý nghĩ phạm năm giới cũng không còn lẫm quốc trong tâm của một vị đắc quả tu đạo hường. Như vậy tức là cái vị đắc quả tu đạo hường sẽ không bị tái sanh vào khổ cảnh. Bởi vì sao? Quý vị chắc có phải nhớ cái chuyện này ha. Tại vì cái đạo và quả nó làm cho cái điều kiện để các ngài tái sanh khổ cảnh không có trả được. Quý vị nghe cái bài pháp này rồi. Và ngay cả ý nghĩ phạm vào năm một năm giới cũng không còn lẫm quẩn trong tâm nữa. Đây là cái điều mà các vị thiền sư thường nói. Người nào mà nói mình á, muốn đã đắc đạo quả, đã đắc sơ quả rồi, coi lại cái tâm của mình, coi thử là mình còn có muốn nói dối không, coi thử mũi bay vô mình có muốn tạt cho một cái cho nó chết không. Thế mà mình còn những cái ý đó là mình chưa đắc đạo quả đâu. Một vị hành giả nữ đến trình pháp với hòa thượng Lady. Lady là một vị hòa thượng rất là nổi tiếng. Lady Sado là hòa thượng nổi tiếng vừa pháp học và pháp hành của Miến Điện. Thưa với ngài là con đã đắc tứ thánh quả, tức là thưa với ngài tôi là A-la-hán rồi. Bà khoe là bà đã kinh nghiệm y hệt, trong sách nói sao là tôi y hệt như vậy. Thưa với hòa thượng Lady như vậy, Lady Sado nói thưa ngài con lại bắt đầu quả tôi là A-la-hán rồi. Bà đem sách ra bà kể cho ngài nghe, sách nói sao là tôi có gì vậy. Hòa thượng không nói gì hơn, chỉ nói sa thú sa thú tha thú. Rồi sau đó một thời gian cô này đi lấy chồng. Ủa A-la-hán sao mà còn lấy chồng nữa? Nói như thế để quý vị biết rằng đừng có vội vã. Đây là lời của hòa thượng Lady. Lady nói rằng, Lady Sado nói rằng đừng có bao giờ vội vã cho rằng người này hay người kia đã đắc này đắc cái kia. Thong thả chờ đợi đi thì mình sẽ thấy. Một chỗ khác thì thầy có nói là đôi khi đó mình không có trí tuệ nhiều đâu, mình đừng có dùng cái trí tuệ mình để mình xét tâm của một cái vị mà cái bằng là vị thánh. Nghĩa là mình trí tuệ mình ngang đâu mà mình dám xét cái đạo quả của người khác. Thật ra cái tốt nhất là làm tin. Ngài Ujjotika có kể rằng có một hành giả Mỹ mà ngày này cư sĩ thôi, bây giờ đã ông này ông chết rồi. Mọi người đồn là vị này đã tu chứng khá cao, cho nên một ký giả đến lân la làm quen và chịu khó theo dõi xem coi có đúng sự thật hay không. Cái ông này là ông Mỹ mà ông cư sĩ, và người ta nói là ông đắc đạo quá. Thành ra một cái ông ký giả cũng người Mỹ nữa, ông B muốn tới để ông coi thử là vị này có đắc đạo quá thì không, mới lân la. Sau một thời gian vị ký giả này kết luận tôi chẳng bao giờ thấy ông ta nổi giận hết, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra.
thì đó, và đây là những có thật. Và Yudhishthira nói ông này là cư sĩ thôi nghe, vậy đó mà ông kia ông theo hoài theo hoài theo hoài, coi thì ông này là có thật sự là đắc đạo quả thôi, thấy ông này làm thinh làm lúng lá nói ông làm gì trơn. Mà ông này nói tôi chưa bao giờ thấy ông này giận, một người đầu tiên trong đời của tôi chưa bao giờ thấy giận. Ý là Yudhishthira muốn nhắn với chúng ta rằng ngay cả vào lúc này, vào cái thời buổi bây giờ này, vẫn còn có những người đắc đạo quả Anaham, tức là các vị còn đắc đạo quả Anaham là không giận đó. Một người đã thực sự giác ngộ không cần ai chứng nhận hết, kinh nghiệm thực sự và kinh nghiệm từ sự suy nghĩ nó khác nhau một trời một vực. Các vị nào mà suy nghĩ rằng là mình đắc đạo quả do cái sự suy nghĩ là cái vị đó chuyên môn đi, giống như hồi nãy sư kể cái chuyện vị kia đó, là đi nhờ vị này vị kia xác nhận cái sự đắc kinh nghiệm của mình. Còn khi một người mà đã kinh nghiệm thực sự không cần nhờ ai hết, bởi vì sao hai cái kinh nghiệm nó hoàn toàn khác nhau. Sách vở dùng ngôn từ để giải thích những sự chứng đắc, nhưng vì chúng ta thiếu sự hiểu biết, thiếu trí tuệ qua sự thực tập cho nên chúng ta hiểu sai. Và khi mà chúng ta hiểu sai thì cái mục tiêu mà chúng ta hướng tới cũng sai nữa. Để hiểu bản chất của các pháp bạn phải kinh nghiệm chứ không thể nào tưởng ra được. Đơn giản như một cái trái cây, nếu mà chúng ta chưa từng ăn thì làm sao mà chúng ta hiểu là cái vị của nó như thế nào. Tương tự như ví dụ như quý vị chưa có ăn trái sầu riêng mà bây giờ hiểu, bởi quý vị coi thử tưởng tượng cái trái sầu riêng gì có tả bao nhiêu quý vị cũng không bao giờ hiểu. Và thầy kể một cái câu chuyện để kết thúc cái phần này, là thầy nói có một cái ông đó, ông chuyên môn là ông đi chất vấn các vị pháp sư, các vị thiền sư về cái niết bàn. Ông cứ đi hỏi hoài, ông hỏi ngoài hết vị này tới vị kia, cuối cùng ông đi lên trên miền Bắc, trên Tông Di gặp một vị là cũng là hòa thượng mà rất là lớn mà cũng kinh nghiệm rất là giỏi, người ta đồn vậy đó. Mới tới mà hỏi học, xin ngài cho biết là gì đây, niết bàn như thế nào. Tôi đi tôi hỏi nhiều vị này vị kia mà không có vị nào mà trả lời cho tôi thỏa đáng hết trơn, còn bây giờ tôi xin gặp ngài để cho ngài tôi hỏi coi thử là ý của ngài nó niết bàn như thế nào. Hòa thượng hỏi, ông đi hỏi đủ hết chưa, hỏi đủ hết tất cả những người xung quanh về vấn đề niết bàn chưa. Hòa thượng ông kia trả lời dạ hỏi đủ hết trơn rồi. Thì bây giờ thôi, bây giờ ông chỉ còn thiếu một điều thôi là thiếu thực tập. Bây giờ ông về ông thực tập đi, ông thực tập để ông kinh nghiệm niết bàn. Tôi cũng về cũng thực tập kinh nghiệm niết bàn. Rồi sao rồi, thế hai người mình cãi nhau, hai mình tới đây mình bàn. Chứ bây giờ ông chưa có kinh nghiệm mà tôi cũng chưa có kinh nghiệm, chưa ai người kinh nghiệm hết trơn mà cứ mà cãi nhau hoài, nói với nhau hoài thì biết tình nào nó xong. Thành ra quý vị thấy thầy thường nói rằng đó, nếu mà mình thiếu trí tuệ đó, những cái gì mà mình hiểu đó, thật ra là mình hiểu lý thuyết thôi. Những cái gì mà ta nói liên quan tới vấn đề tu niệm mà thực chứng á, nếu mà mình đọc sách được rồi á, mình hiểu là hiểu chừng 10% là nhiều lắm, còn 90% còn lại là toàn là tưởng tượng không. Do đó mà những cái gì trong sách vở nói không phải là hoàn toàn 100% đâu. Như vậy thì mình nói sách nó chặt cái sao? Sư Ngô làm sư hỏi với thầy vậy, trong sách nói rõ ràng, ví dụ chẳng hạn như 16 tầng tuệ chẳng hạn, trong sách nói rất là rõ, chỉ mình rất là rõ từng tuệ biết như thế nào. Thầy nói người ta nói là đúng, nhưng mà tại vì mình thiếu trí tuệ do đó mình không có hiểu. Cũng giống như là ví dụ chẳng hạn như thế nào là thái độ chân chánh, quý vị tập rồi quý vị mới biết thế nào là thái độ chân chánh, bởi vì cái này nó thuộc về kinh nghiệm. Khi quý vị nói quý vị chấp nhận nhưng mà tâm quý vị nó không có chấp nhận, khi quý vị tập quý vị mới hiểu như thế nào thì thế nào, thì cái này cũng vậy. Sách người ta nói đúng đấy, nhưng mà tại vì quý vị thiếu trí tuệ do đó quý vị chỉ hiểu có 10% mà thôi. Thưa với thầy rằng là khi vị ấy nghe bà con trả lời trình pháp, tâm háo hức muốn hỏi thêm, muốn trình bày cái kinh nghiệm của mình. Nhìn tâm háo hức thấy hết muốn hỏi, khi kinh nghiệm tâm thầy có háo hức hay không? Cái vị này nói là khi thấy người ta trình pháp á, rồi cũng háo hức lắm, muốn trình cho thầy hay là muốn hỏi thêm á, hỏi thầy vậy chứ khi mà tâm thầy, khi kinh nghiệm thầy có háo hức hay không? Thầy trả lời tôi không, mà tôi chỉ ngạc nhiên mà thôi. Thầy nói thầy tâm thầy không có háo hức, chỉ ngạc nhiên là cái kinh nghiệm tới rất là ngạc nhiên. Khi có háo hức tức là chúng ta có tâm tham. Thầy nói hễ mà mình háo hức là mình có tâm tham đấy. Khi kinh nghiệm một điều gì, tâm tham thúc đẩy mình nói, mình hỏi, thêm vào đó còn có tâm ngã mạn nói rằng tôi biết và tôi kinh nghiệm đấy. Nghĩa là trong khi mà mình gì đây, mình kinh nghiệm là một cái chuyện rồi, nhưng mà tại vì tâm tham nó sẽ thúc cho mình nói. Do đó mà khi mà mình chưa, khi thực sự kinh nghiệm một điều gì mà từ trước giờ mình chưa biết, tâm hành giả rất là phấn chấn vì bị một cú sốc rất là mạnh, và lúc ấy trí tuệ giúp xác nhận quyết định, nhưng sau đó là phiền não tham sân si nó sinh khởi. Thầy nói khi mà quý vị tập một thời gian tự nhiên quý vị kinh nghiệm,
kinh, khi mà quý vị kinh nghiệm á, là tự nhiên lúc bây giờ trí tuệ xác nhận cho quý vị biết cái này là đúng. À, thành ra mình thấy tại vì sao mà đôi khi họ nói những kinh nghiệm của họ mình không hiểu là tại vậy đó. Bởi vì lúc bây giờ họ tu hành thời gian tự nhiên có cái tới thời kỳ nó gọi là nó ngộ, nó hiểu rồi đó, thì tự nhiên trí tuệ lúc bây giờ xác nhận luôn cho biết là cái này là đúng. Thì quý vị thấy không? Bởi vì vậy do đó mà hồi nãy thầy nói, hãy người nào ta kinh nghiệm ta hiểu là cái này là đúng rồi, ta cần chỉ đi hỏi ai nữa. Thì cứ mỗi giai đoạn mà kinh nghiệm là nó trí tuệ xác nhận cho biết cái này đúng. Bởi vì kinh nghiệm trí tuệ nó đúng, do đó vị này rất là hồ hởi, ôi xác nhận đúng rõ ràng quá, thiệt rõ ràng gì, do đó trong này nó mở máy, u chờ nó nói. Và lúc bây giờ là phiền não tham sân si nó lên. Thì thầy nói phiền não là như vậy đó, nó không bao giờ cho mình cái cơ hội nào để mà mình tiếp tục kinh nghiệm nữa. Bởi vì sao? Khi mà mình mới kinh nghiệm là nó nhảy ra, nó chụp, nó nói ngồi giờ này giờ kia, là lúc đó là bắt đầu chạy đi kiếm thầy để mà gọi là trình pháp. Thầy xin trả lời nói rằng khi kinh nghiệm cái gì mới, tâm lý của hành giả muốn gặp thầy để trình bày những kinh nghiệm đó. Tại sao mà thầy nói cái đó là tham? Thầy nói khi mình kinh nghiệm mình chạy tới mình thưa với thầy, mình nói chuyện này chuyện kia, mà sao mà thầy nói cái đó là tham? Tại sao mà cần phải hỏi thiền sư? Ông thầy không hỏi trở lại vậy. Cái vị đó hỏi tại sao mà tôi kinh nghiệm tôi gặp thầy tôi phải trình bày chứ, tại sao thầy nói cái đó là tham? Ông thầy hỏi trở lại, tại sao mà cô quý vị muốn hỏi, tại sao cần phải nói với thiền sư? Kinh nghiệm quá rõ ràng, trí tuệ đã xác nhận kinh nghiệm là đúng chân lý rồi, sao còn hỏi, phải làm gì đây? Mà ông thầy này khi mà ông hỏi lại là ông thấy cái điểm yếu của mình ở đây. Thầy này rất là hay ở cái chỗ đó, nghĩa là khi mà ông thấy mình có điểm yếu là tự nhiên chụp vào điểm yếu, ông hỏi mình trở lại. Thì sư đọc lại, tại sao mà quý vị cần gặp thiền sư để nói? Kinh nghiệm quá rõ ràng, trí tuệ đã xác nhận đây là đúng, quý vị hiểu như vậy là chân lý rồi, phải làm gì đây? Vì hành giả nói, hỏi vì tâm quá vui được kết quả tốt, tiến bộ trong thiền tập. Hành giả nói vậy, thầy trả lời như vậy là tâm mất quân bình rồi, vui quá, hồ hởi quá, tâm dao động rồi thì làm sao mà quân bình đây? Thì quý vị thấy không? Phiền não hay là chỉ cần vui một chút là tâm dao động, mà tâm dao động là quý vị thấy mất quân bình, mất quân bình là không kinh nghiệm thêm nữa. Hồi xưa thầy kể cũng giống như hồi nãy đó, tôi có thói quen như vậy, khi kinh nghiệm được cái gì là tôi lập tức vội vã đi kiếm hòa thượng Sư U Minh để trình bày. Nếu gặp được ngài thì không sao, nhưng mà nếu ngài bận khách rồi đông quá, ngài không có giúp tôi được, thế là tôi buồn chồn, tôi bực bội, tôi không vui, tôi nổi sân. Đấy, hồi nãy sư kể cho quý vị nghe trước, bây giờ thầy lặp lại này. Dần dà tôi hiểu và rút ra được bài học rằng đó là khi kinh nghiệm quá rõ ràng thì đâu có cần vội vã chứ mà đi trình với gặp ngài nữa. Khi mà tôi đã hiểu rõ ràng ra, tôi kinh nghiệm thật sự rồi, lúc bây giờ tôi không muốn gặp nữa. Nếu có dịp, có cơ hội, tôi sẽ đến, tôi sẽ thưa với ngài, mà không có cũng không sao cả. Dĩ nhiên khi tôi trình thì ngài sẽ chỉ thêm cho tôi những điều bổ ích, rất là ích lợi cho sự thực tập. Điểm đáng nói ở đây là tâm tôi không vội vã, không háo hức, không muốn gặp ngoài, và muốn nói cho ngài biết tôi tốt, tôi giỏi. Thầy nói hiểu, khi mà mình kinh nghiệm mà mình thật sự mình hiểu rằng cái này là đúng của mình rồi đó, mình không có vội vã nữa, mình không có háo hức nữa. Mà mình vội vã, mình háo hức mà mình đi chạy trước như sao mình đi mình kiếm ông thầy mình trình cho được, là coi chừng tâm tham của mình nó thúc mình đấy. Ngoài ra còn có một động lực khác thúc đẩy mình nói, và cái này rất là vi tế, rất là khó thấy. Mình muốn thầy thấy là mình có tu, có thực tập mới được như vậy. Nghĩa là ngoài cái chuyện là mình háo hức, mình tham lam, mình muốn trình cho ông coi rồi, mà mình còn khoe tương đáng. Thầy thấy không? Tôi tập á, tôi có thực tập chứ không phải tôi làm biếng đâu nghe. Thầy đừng có đuổi tôi về đó, tôi thực tập tôi mới kinh nghiệm được như vậy đó. Những cái năm mà hành giả Việt Nam mà mới qua đây, thầy tôi nói cái câu này lắm. Có một cái cô hành giả đó, trong nhóm của mình đấy, cô ưa trình pháp, thầy trình hết chuyện này tới chuyện kia, cái nào cũng hay trơn. Thầy ngồi thính nghe, cái thầy nói cô trình như vậy để tôi khen cô, để tôi đừng đuổi cô về phải không? Tự nhiên cô đó bật cười. Thầy nói có đúng như vậy không? Thiệt đi, cô trình như vậy để cô nói cho tôi biết là tôi cô giỏi lắm à, không phải chơi đâu ạ. Thầy đừng có đuổi tôi về đó. Cô nói đúng như vậy, tâm cô là cô muốn như vậy, tâm cô mới trình cho thật ra không có giỏi như vậy đâu. Do đó ông ấy, cái này rất là vi tế, mình muốn cho thầy thấy là mình có tu, có thực tập, mình mới giỏi như vậy. Có tôi, có ta trong là có ngã mạn. Khi nói ra, hành giả mong đợi được sự khen tán thưởng là mình giỏi. Trong thực tế, tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng, Hòa Thượng Sư U Minh thường phê bình tức là phê bình thầy đó, chánh niệm tốt, định tốt. Thế rồi mà ngài nói như vậy mà tôi luôn luôn tôi nghĩ rằng là tôi tốt. Thì thầy nói, không phải là bây giờ hôm nay mà tôi nói cho quý vị nghe là tại vì tôi chỉ là gọi là
kêu bằng là suy nghĩ, và tôi nói đó là chính cá nhân tôi cũng vậy nữa. Hòa thượng thì khen là chánh niệm tốt, tâm định tốt, mà trong thực tế thì tôi chỉ nghĩ rằng là tôi tốt thôi. Như vậy thì khi không kinh nghiệm cũng có phiền não, mà đi khi kinh nghiệm rồi nó cũng phiền não. Hành giả nói với thầy vậy, trời đất ơi, khi kinh nghiệm thì không phiền não, bây giờ kinh nghiệm cũng phiền não này. Thầy nói đúng rồi đó, phiền não theo mình khắp nơi, nó luôn luôn bám sát vào mình. Thập cao một thước nhưng mà ma cao một trượng, là phiền não nó không bao giờ đêm yên hết. Hành giả hỏi tiếp thêm thầy, hiểu biết thêm một chút là ngã mạn phải không? Đúng như thế, đừng nói chi đến khi kinh nghiệm thực chất trong thiền tập, mà ngay cả kiến thức lượm lặt trong sách vở đọc hiểu rõ mình cũng rất hãnh diện, biết được một điều gì mới lập tức phiền não nó sanh khởi. Vì vậy người mới tu mới hiểu được một chút xíu, tâm vô cùng kiêu hãnh, tưởng mình đã biết nhiều. Ngược lại, khi sự hiểu biết càng lúc càng thâm sâu, mình trở nên e dè khiêm tốn, nhún nhường hơn. Càng hiểu bao nhiêu thấy cái hiểu của mình còn quá ít. Do đó có cái câu, tôi hiểu một điều nhưng mà còn 99 điều khác tôi chưa biết. Thầy nói là mấy cái người mới á, là nguy hiểm ghê lắm, mà nếu không có ai hướng dẫn, hễ mà càng kinh nghiệm bao nhiêu là càng ngã mạn bấy nhiêu. Và khi mà ngã mạn như vậy rồi mình khen tao nữa là tức là người đó là coi như thua rồi, bỏ cuộc luôn, không bao giờ sửa nữa. Tức là mình nghĩa là vô tình là mình giết chết người ta đó. Nên là do đó mà thầy nói hễ ai khen sư cẩn thận đó, họ đang muốn giết sư đó. Bởi vì sao? Bị sư có tâm ngã mạn, họ khen thêm nữa là sư quên luôn. Bây giờ cái hôm nay mình bắt đầu cái buổi sinh hoạt hôm nay bằng cách sư đọc lại cho quý vị nghe những cái câu hỏi của hành giả liên quan tới vấn đề suy nghĩ. Hành giả suy nghĩ rất là nhiều, và có một số hành giả trình với thầy những cái vấn đề liên quan tới suy nghĩ. Bắt đầu bằng cái câu hỏi đầu tiên là làm cho suy nghĩ bớt. Đây là câu hành giả thưa với thầy: lúc ngồi thiền tâm suy nghĩ rất là nhiều, thầy dạy phải duy trì chánh niệm về tâm suy nghĩ, ngoài cái chánh niệm ra có cách nào khác để tăng tâm định, tăng cái tâm định? Hành giả này hiểu rằng hễ mà có tâm định thì tự nhiên không suy nghĩ. Thầy dạy chúng tôi là khi suy nghĩ phải chánh niệm, nhưng mà bây giờ có cách phương cách nào mà để tăng cái tâm định, hễ mà tăng tâm định thì không suy nghĩ. Thầy trả lời nổi cái chuyện mà khao khát mong có tâm định sẽ làm cho tâm càng lúc càng thông dần. Mong ngồi mà cứ mong có tâm định thì cái sự mong muốn làm cho tâm thông dần. Tâm mong mà không được nó sẽ bực, nếu được nó sẽ bám níu. Như vậy hai trạng thái muốn không muốn làm cho tâm dao động và không khó thể nào định được. Thành ra cứ ngồi và mong tâm định hoài là nó sẽ không định. Thái độ chân chánh và chánh niệm sẽ đưa đến tâm định. Ở đây trung tâm Sự Minh Minh chúng tôi không hướng dẫn cho quý vị thực tập để có tâm định. Thầy xác nhận rất là nhiều lần như vậy. Mục đích của sự thực tập là giúp cho hành giả hiểu được cái gì đang xảy ra lúc này, những cái gì đang xảy ra trong thân và tâm của quý vị. Khi có suy nghĩ, hành giả chỉ duy trì sự hay biết, tức là chỉ có chánh niệm mà thôi. Khi biết tức là mình đang thiền, suy nghĩ chỉ là một sinh hoạt của tâm. Nếu mà mình thiền hoài thì tự nhiên mình hiểu là suy nghĩ chỉ là một sinh hoạt của tâm mà thôi. Với sự hiểu biết rõ rệt như thế, mỗi một lần suy nghĩ đến chỉ ghi nhận rồi trở về đề mục chính là hơi thở của mình chẳng hạn, như vậy cứ làm riết như vậy một lát thì tâm sẽ thoải mái chấp nhận, tâm sẽ từ từ lắng dịu bớt suy nghĩ. Thầy kể đăng hình cái câu chuyện liên quan đến một vị hành giả sa di. Cái vị đó tới tu với thầy, tu giao duyên, xin lỗi không phải sa di, một vị sư tu mà tu giao duyên, mà cái thời gian này là hồi xưa ở bên trung tâm á, trung tâm cũ á, thì vào cái dịp Tết, thầy nói là lúc đó là đông hành giả lại tu tập lắm, lại tập hành giả thì cư sĩ cũng có mà xuất gia cũng có. Thì cái vị thầy, vị sư này đó thưa với thầy là từ trước giờ chưa hành thiền mà không ghi nhận được ở hơi thở ở chóp mũi, cũng không niệm được phòng xem. Thầy hỏi có hai cái không niệm được cái nào hết. Thì hỏi lý do như vậy, tại sao? Là tại vì thầy nói cái vị sư đó nói là tại vì tâm của con suy nghĩ rất là nhiều. Cái thầy nói lúc đó tôi bận quá, tôi không biết làm sao, cả mấy trăm người đông quá, cái tôi nói thôi bây giờ về qua cái tâm suy nghĩ đi. Thầy chỉ nói chỉ có bao nhiêu đó. Vậy mà vị này đấy một lần sau tình pháp với thầy nói bây giờ hết suy nghĩ rồi. Thì thầy hỏi lý do tại vì sao mà hết suy nghĩ, thì đây là hai cái lý do làm cho vị ấy bất suy nghĩ. Thứ nhất là vị này có thái độ chân chánh, không bực bội với sự suy nghĩ. Suy nghĩ là suy nghĩ thôi, không có bực. Thứ nhất. Thứ hai nữa là vị này khi mà tôi hướng dẫn biết phân lời và chỉ đơn thuần suy nghĩ, ghi nhận sự suy nghĩ. Như vậy có thái độ chân chánh là không có bực bội. Và thứ hai nữa, theo những cái lời đúng lời hướng dẫn của thầy. Vị này theo đúng lời hướng dẫn của tôi, tập được một thời gian, tâm nó bớt suy nghĩ, tâm trở nên yên tĩnh và an định. Nhưng mà hôm sau lên trình pháp với tôi nói, bây giờ tập được nữa. Tại sao như vậy? Thì cái vị này nói, hồi trước thì tâm tôi định, mà bây giờ tâm tôi không có định nữa, thành tôi không muốn tập nữa, tôi muốn đi về. Thì thầy nói, quý vị thấy không, nghĩa là mình tu tới đâu là phiền não tới đó. Hồi trước không suy nghĩ được, chỉ cho bây giờ bớt suy nghĩ, tâm định. Bây giờ ngồi có được tâm định rồi, dính mắc vào tâm định, muốn tâm định mới tâm mình yên hòa. Vì lý do đó mà cái vị này tâm dao động quá cho nên không có ngồi yên được. Đó là một cái phần thứ nhất liên quan tới vấn đề tâm suy nghĩ. Khi tâm suy nghĩ nhiều quá, đây là cái phần trình pháp. Đối trị nó phải giữ tâm mình cho thoải mái. Hành giả trình pháp với thầy nói vậy. Khi mà nó suy nghĩ nhiều quá đó, mình phải đối trị với nó với tâm thoải mái và nhẹ nhàng. Thế nào gọi là đối trị với tâm thoải mái và nhẹ nhàng? Vị này hãy giải thích cho thầy nghe. Sau một lúc tâm chạy đầu này đầu kia, nếu nó trở lại được đề mục, đừng có ý định giữ chặt nó trong đề mục, thì nếu làm như vậy nó sẽ chạy tiếp. Làm như thế nó sẽ phóng trở lại vì tâm căng thẳng do cái muốn của mình. Đây là vị này trình pháp với thầy nói vậy. Nó khi mà tôi ngồi tâm nó chạy dữ quá, rồi đến khi tôi có cảm tưởng nó vô được một chút ở trong đề mục, trong phòng xếp, trong phải thở lạnh, ráng thì giữ cứng trong đó. Mấy cái đó làm cho tâm nó càng chấn động nhiều nữa. Thầy nói đúng như vậy. Mọi khó khăn trong thiền tập, dù đó là suy nghĩ, là đau nhức, là hôn trầm, mình cần phải giải quyết bằng với tất cả sự nhẹ nhàng thoải mái. Chứ còn mà mình căng thẳng với nó là mình khổ. Khi hành giả muốn tâm mình thế này hay thế nọ là hành giả thiếu thái độ chân chánh. Và khi mà có thiếu thái độ chân chánh, vô phương không tập gì được. Một hành giả Việt Nam đến hành thiền ở đây trình với thầy là cô ta rất sợ ở một mình. Cảm giác cô đơn trống vắng làm cho cô rất là sợ hãi. Thầy dạy là phải giải quyết sự khó khăn này bằng tất cả sự nhẹ nhàng từ tốn, như đối xử với một em bé. Nghĩa là bây giờ cái tâm của mình nó bắt đầu sợ hãi này, thì mình phải đối xử với nó nhẹ nhàng thôi. Khi mình đối xử với nó như một đứa bé, thế nào là đối xử như một đứa bé? Đứa bé gặp những chuyện bực mình, nó khóc lóc la hét, mình không thể đánh đập thêm để bắt nạt nổi, bắt cho nó nín. Không đích mà nó khóc mà mình đánh nó, mình cấm mình không cho nó khóc, mình nạt nổ nó, thì nó có thể sợ mình đánh nó mà nó nín, nhưng nó chưa được giải tỏa cái sự khó khăn cho ấm bức trong lòng của nó. Do đó gặp trường hợp là tự nhiên nó bùng trở lại, nó khóc nữa. Thế nào là thái độ chân chánh? Thái độ chân chánh là mình phải chấp nhận, có phải sự có thoải mái, sự nhẹ nhàng, chấp nhận và hứng thú trong khi giải quyết cái khó khăn mà mình đang gặp phải. Ví dụ như trong hôn trầm của mình, khi hành giả mình nói hôn trầm là thầy phải nói là phải mình phải chấp nhận nó, đừng có thái độ được cải về hôn trầm, rồi mình phải hứng thú, thích thú trong khi mà mình quan sát hôn trầm. Bởi vì thu hôn trầm tới làm xua đuổi mình không ưa hôn trầm, mình ưa ngồi tâm cho tỉnh. Muốn có tâm chấp nhận thực sự phải có trí tuệ. Lúc đầu với sự chấp nhận đến từ sự suy nghĩ chân chánh đó, cái điểm này thầy hay giải thích là khi quý vị tới, tôi chỉ cho quý vị thái độ chân chánh, nhưng mà quý vị hiểu thái độ chân chánh chuyên qua cái sự tư duy mà thôi, chứ quý vị chưa có trí tuệ thực sự. Cái thái độ và chân chánh là thái độ của tôi. Với sự thực tập bằng cách duy trì chánh niệm, trí tuệ sanh khởi, hành giả bây giờ mới thật sự chấp nhận. Thành ra hút đầu mình nói mình chấp nhận mà thật sự mình chưa chấp nhận. Khi được dạy về thái độ chân chánh, thiền sư cố gắng hướng dẫn giúp hành giả chuyển tâm của mình. Khi theo đúng lời dạy, hành giả thực tập có được kinh nghiệm, trí tuệ sanh khởi, thái độ của hành giả càng lúc càng chân chánh. Thái độ chân chánh lúc bây giờ gọi là thành thái độ chân chánh của thiền sinh. Lúc đầu thì tôi chỉ cho quý vị thôi, quý vị hiểu qua cái tư duy, từ từ quý vị tập, tự nhiên quý vị có sự thay đổi chân chánh thật sự, hay là quý vị chấp nhận thật sự chẳng hạn, thì cái đó là cái quý vị có trí tuệ rồi đấy. Khi khó khăn đến, hành giả không tránh né nhưng đối đầu và rút tỉa những bài học, học được nhiều tâm sẽ khôn lớn và trưởng thành. Vì này hành giả này trình pháp và thưa với thầy như thế này, có những người mà thích tâm ưa suy nghĩ lắm, suy nghĩ rất là sâu sắc, tức là suy nghĩ rất nhiều đó. Có phải là những người này gặp thật nhiều khó khăn trong thiền tập hơn là những người không suy nghĩ không? Có phải như vậy không? Có đúng như vậy không? Thầy trả lời đúng như vậy. Không phải riêng những người ưa suy nghĩ, có những người ít suy nghĩ không sâu sắc, nhưng gặp trở ngại trong sự tu niệm vì bất chợt tâm thích suy nghĩ về một điều gì đó. Có những người không có suy nghĩ chút nào hết trơn, tập thì rất là tốt mà tự nhiên tâm nó bất chợt nó nghĩ tới một chuyện đó, cứ bám theo đó rồi suy nghĩ, làm cho cái sự thực tập nó bị gián đoạn. Thì đây là một ví dụ. Một vị hành giả đến tập thiền, sau một thời gian thực tập tâm rất yên tĩnh và vắng lặng.
chợt hình ảnh của một con người ai đó hiện ra trong tâm của vị này, và cái vị này không biết nhớ là tên là ai. Cái mặt thì nhớ mà tên không nhớ, thôi là cứ việc ngồi đó, cứ giờ này qua giờ kia cứ suy nghĩ biết cái người này tên gì. Thầy nói vậy bao nhiêu đó thôi đó mà tập không được, bỏ cái sự thực tập này được chứ. Một hành giả là một nhà văn, đây là thầy xác nhận là cái câu của hành giả, nó nói người nào mà suy nghĩ sâu xa đó thì là cái người khó thực tập. Một hành giả là một nhà văn làm nghề soạn nhạc, thưa với thầy là 6 tháng đầu trong thiền tập, nghĩa là con đi tập trong 6 tháng đầu á, con gặp rất nhiều khó khăn vì tâm của con suy nghĩ miên man. Những người dùng nhiều đầu óc suy nghĩ hay tưởng tượng trong công việc gặp nhiều khó khăn khi thiền. Lúc bây giờ người hướng dẫn, tức là ông thầy đó, phải chỉ cho hành giả có thái độ chân chánh. Lúc bây giờ cái vai trò của ông thầy rất là quan trọng. Thầy nói vậy, nếu mà không có chỉ cho người ta thái độ, cho có giữ thái độ chân chánh là ta bỏ cuộc, ta bỏ ta đi, ta tự tập không được. Lúc bây giờ người hướng dẫn phải chỉ cho hành giả có thái độ chân chánh, nghĩa là suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, nó là một sinh hoạt của tâm. Thì quý vị biết đây là một cái trí tuệ mà lúc đầu phải chỉ cho hành giả suy nghĩ, hiểu như vậy. Nhớ suy nghĩ là chỉ là một sinh hoạt của tâm, suy nghĩ là suy nghĩ thôi. Suy nghĩ là suy nghĩ, bổn phận của mình là duy trì sự suy nghĩ, có sự hay biết về sự suy nghĩ. Hành giả thưa với thầy là con hiểu suy nghĩ đưa đến tên dính mắc, và dính mắc này lôi kéo tới dính mắc khác là một chuỗi, điều đó có đúng không? Đúng như vậy. Thầy trả lời đúng lắm. Hành giả nên thấy cho được nguyên cả một diễn trình, suy nghĩ sẽ không còn là một vấn đề nữa khi hành giả quan sát và hiểu những gì đang xảy ra. Hiểu như vậy rất là tốt đó, thầy rất là khen đó. Một cái sự suy nghĩ đưa đến một cái tâm dính mắc với tâm dính mắc khác. Hành giả nói rằng khi mà thực tập thiền thì cố gắng xoáy mạnh vào những sự suy nghĩ làm cho mình đau khổ, nghĩa là ráng nhớ lại có những cái sự suy nghĩ làm cho mình đau khổ, thì thầy nói đó là cái sự gợi lại, nhớ lại những cái sự để nhắc nhở mình là suy nghĩ như vậy là đau khổ đó. Và đó gọi là cảnh pháp giác chi, tìm kiếm do suy nghĩ nào khiến cho mình đau khổ. Khi hành giả có một thời gian suy nghĩ và thấy đau khổ, nhắc trở lại mình nữa, suy nghĩ như thế này sẽ đưa đến sự đau khổ. Nếu suy nghĩ đến, hành giả bình tâm quan sát, không để cho suy nghĩ lôi kéo mình, suy nghĩ đến rồi đi theo chiều tự nhiên của nó. Nếu mà hành giả có được cái sự hiểu biết, mình bình tĩnh mình quan sát cái tâm suy nghĩ đến, không để cho nó lôi mình đi, như vậy là quý vị sẽ không suy nghĩ nó sẽ đến với đi một mình tự em nó thôi. Thưa thầy, nhờ quan sát tâm mà đôi khi con thấy tâm con là một kẻ thù rất là lợi hại. Như này nói với thầy như vậy.
Thầy đúng như vậy, đây là một sự hiểu biết, là một sự trí tuệ. Trong tâm của mình ngoài kẻ thù cũng phải nhớ có các bạn nữa. Vì này nói tâm mình là một kẻ thù. Thầy nói đúng, điều đó rất là đúng. Nhưng mà nhớ trong tâm của mình còn có bạn của mình nữa. Bạn của mình là ai? Đó là những thiện tâm như niệm, định, tuệ, từ bi, hỷ xả là bạn của mình. Nếu những cái tâm nào là tâm bất thiện mới là kẻ thù của mình. Như vậy trong tâm mình có hai, vừa kẻ thù mà vừa bạn nữa. Ngài Thượng Sư Uyotika có dạy hãy biến tâm của mình thành bạn là sao? Bạn đây là những trạng thái tâm. Nhưng trong bài giảng đừng thân cận với kẻ ác, Ngài lại nói một ngày không biết bao nhiêu tâm bất thiện sanh khởi. Vậy làm sao gọi là đừng ở gần, đừng có thân cận? Nói đừng có thân cận với bạn ác, mà bạn ác đó là những cái tâm bất thiện. Mà suốt ngày khỏi một ngày biết bao nhiêu tâm bất thiện sanh khởi, làm sao mà gọi là đừng không có thân cận? Đây là một cái bài giảng mà thầy Ngài giảng bên Mỹ á. Đừng có thân cận với kẻ ác, trong đây là trong câu trong kinh Hạnh Phúc Kinh đó. Thân cận với cái ác, thân cận bạn lành, đó là hạnh phúc cao thượng. Ba bốn cái mà suy nhớ cả hai câu đó. Thì thầy nói khi biến tâm mình thành bạn có nghĩa là chúng ta duy trì và phát triển thiện tâm cho chúng càng lúc càng mạnh. Quý vị nghe cái chuyện này rồi đó, nghĩa là thay vì để cho ác tâm, bất thiện tâm nó tràn ngập tâm mình, thì bây giờ mình dùng làm sao duy trì và phát triển thiện tâm. Khi thiện tâm kusala hùng mạnh sẽ đè bẹp hay xua đuổi hoặc làm cho akusala yếu dần đi, không còn có đất sống nữa. Đó là mục tiêu của sự thiền tập. Suy nghĩ thì phiền não đau khổ, trong cái tâm mà suy nghĩ, tại vì nó bắt những cái khái niệm, do đó là phiền não sanh khởi, nó đau khổ. Thế mà quý vị có chánh niệm thì tự nhiên trong tâm quý vị có trí tuệ. Vậy người nào muốn đau khổ hãy để cho y tiếp tục suy nghĩ đi. Và có một cái bài khác nữa mà suy chép được trong tập của một anh em bạn ở trong nhóm của mình, vẫn có về vấn đề suy nghĩ và chánh niệm, để rồi chấm dứt cái chỗ suy nghĩ ở đây. Suy nghĩ và chánh niệm là hai sinh hoạt của tâm. Tâm suy nghĩ cũng là sinh hoạt, và chánh niệm cũng là sinh hoạt của tâm. Suy nghĩ nhiều mệt, tại vì sao như thế? Chánh niệm không có mệt. Suy nghĩ nhiều mệt vì động lực thúc đẩy tâm suy nghĩ là do phiền não.
Trong khi chánh niệm thì không có tham sân si, cho nên chúng ta không thấy khổ, không thấy khó chịu. Suy nghĩ làm hao mòn và quyệt quệ tâm, đây là một cái câu của một người hành giả cư sĩ Mỹ nói, và ngài Usotika nhắc tới nhắc lui rất là nhiều lần. Câu bằng tiếng Anh nói rằng cái một niệm suy nghĩ nào cũng làm hao mòn và quyệt quệ tâm hết, trong khi chánh niệm làm cho tâm được nghỉ ngơi nên tâm lực rất là hùng mạnh. Nếu chánh niệm được duy trì liên tục, thầy nói là nếu khi mà mình có chánh niệm thì tâm nó được nghỉ, mình suy nghĩ làm tâm mỏi mệt mà mình có chánh niệm tâm mình được nghỉ ngơi, và tâm lực mình nó sẽ rất là mạnh nếu mà cái sự chánh niệm mình cứ duy trì hoài. Nhờ có chánh niệm và chánh định, tâm của chúng ta nó sẽ rất bình an yên ổn. Khi mà tâm yên nó sẽ sáng suốt và hành giả sẽ hiểu rõ phải cần làm gì và nên cần làm và cần nói những cái gì. Thì thầy nói hiểu mình có trí tuệ sẽ chỉ cho mình phải nên ứng xử như thế nào. Đó là phần chấm dứt cái phần suy nghĩ.